This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền một lần nữa gửi lời chào trân trọng đến quý vị và mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Chương trình do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách và đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài phố thì quý vị có thể chuẩn bị để gọi vào chương trình. Chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Và ngày hôm nay thì trong chương trình có sự góp mặt góp tiếng của anh Việt Tấn nữa. Gửi lời chào đến anh Việt Tấn cũng như là chú Ẩn. Thưa chú, thưa anh.
Trước hết thì xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 600 AM và hân hạnh làm việc với Như Tuyền và người đặc biệt là anh Việt Tấn.
Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả và kính chào thị trưởng Trương Minh Ẩn và chào Như Tuyền.
Hôm nay chú khỏe không chú?
Ngày nào thì cũng phải khỏe chứ, phải làm chương trình đâu dám nói bệnh.
Đâu có sao đâu chứ, hôm nào mình bệnh thì mình cũng nói mình bệnh chứ, chứ lúc nào cũng khỏe hết trơn, hay là chú Ẩn thành cái máy luôn á. Nhưng mà được cái là chú là rất là active.
Yeah.
Dạ vâng, anh Ẩn ơi, trong cái thời gian vừa qua giống như là một tuần từng lễ đi qua, anh thấy là cái lạm phát nó đang leo lên những cái nấc thang mà người ta nhìn thấy rõ ràng luôn. Thay vì cái điều mà người ta đang phỏng đoán là lạm phát sẽ còn tăng gấp nhiều lần nữa, thì theo anh nghĩ là có đúng hay không?
Dạ, cái chuyện đó rất là đúng. Nhưng mà đối với chính sách của ông Biden đó, thì ông nghĩ rằng cái người triệu phú với tỷ phú Hoa Kỳ nhiều đó. Giờ đó ông nghiêng vô vấn đề đánh thuế rất nặng với người này để lấy cái tiền đất xe với người khác. Đó là cái cách mà ông làm theo socialism, tức là chế độ cộng sản, xã hội chủ nghĩa. Thì cái đó là một cái rất là sai, là tại vì đất Mỹ giống như mấy lần trước mình cũng nhắc đó anh Diệp Phát, là đất Mỹ sở dĩ mà nó mạnh nhất thế giới là nhờ những cái tay mà tài phiệt giàu có như vậy. Tại vì như Diệp Phát với mình á, ví dụ như mình có cái đồng tiền vừa đủ ăn vừa đủ dưỡng già mà không dám làm gì gan hết, Diệp Phát không nhận không? Nhưng mà nếu mà dư thiệt nhiều tiền đó, họ có thể sáng chế ra những thứ có thất bại họ cũng không nghèo. Bởi vậy lý do tại sao đất Mỹ trong vòng 200 mấy chục năm nay mình đứng hàng đầu thế giới. Nếu tình trạng mà như cái dân chủ mà làm hiện tại bây giờ đó, thì đất Mỹ sẽ nhường cái bước, cái số 1 cho người Trung Quốc.
Dạ vâng.
Lạm phát chắc chắn là không thể nào chuyện nói được.
Và mấy cái gói mà 1900 tỷ và những cái gói mà tiền mà dân chủ họ xài nhiều quá, cho nên cái vấn đề lạm phát là chắc chắn mình đã đoán được. Chứ trước đây mình đã nói rồi, chắc chắn là xăng sẽ lên gần 4 đồng ở cái vùng mà có dầu hỏa giống như là Dallas và Houston, là gần gũi với dầu đó, mà lên gần 4 đồng thì anh nghĩ những cái tiểu bang khác như ở Cali chắc chắn có ngày nó sẽ lên con số 6 không anh?
Dạ, cái chuyện mà xăng nhất mình khó nói lắm, tại vì nếu mà thời của Tổng thống Trump đó là lần đầu tiên Hoa Kỳ không lệ thuộc dầu xăng nhất của ai trên thế giới và còn sản xuất. Nếu mà mình tùy thuộc theo người ta đó, bên đó cái khối Ả Rập á, ví dụ như nó muốn siết giá dầu, nó bắt đầu xong nó giảm cái phần mà cung cấp, thì giá dầu tăng lên, thì ai chịu? Mình chịu. Thì bây giờ những cái pipeline mà đương làm do ông Trump làm hiện tại bây giờ là hầu như hủy bỏ và không còn hoạt động được nữa. Mà muốn trở lại cái đó phải thấy một thời gian rất là lâu. Hy vọng rằng 2 năm tới đây thì cái sự ra tranh cử của Hạ nghị viện cũng như Thượng nghị viện đó là sẽ thay đổi được cái dáng cờ của cái đất nước Hoa Kỳ. Hy vọng vậy.
Dạ,
với điều kiện đừng có gian lận và đừng có những cái bộ máy như đồng ý như nhau, thì chúng ta có cơ hội.
Rõ ràng là ông Tổng thống 45, cựu Tổng thống 45 của mình đó, ông đang chờ tới cái năm, bây giờ ông chưa tuyên bố là ông sẽ ứng cử tổng thống hay không. Tuy nhiên ông vẫn đang nói về cái những cái ngày mà cái năm 2022 đây, về những cái ghế của Hạ viện và Thượng viện. Và chắc chắn lúc đó nếu mà một cái việc nào đó được nắm trở lại thì chắc chắn ông sẽ tuyên bố ông có tranh cử tổng thống hay không. Theo đó là mình cái suy nghĩ của riêng cá nhân mình thôi. Mà điều em suy nghĩ như vậy, anh có nghĩ đúng không anh?
Dạ, thì ở đây còn có thêm những cái nguồn tin là hiện tại mấy cái tiểu bang mà tranh chấp về vấn đề gian lận đó, thì cái sự gian lận đó càng ngày càng lòi ra thấy rõ ràng luôn. Thì không hiểu là đối với chuyện gian lận bây giờ dù có đi, chẳng hạn như đất Mỹ nó có cái này, ví dụ như một cái vụ ăn cướp, như một cái tên A ăn cướp, ngay giây phút đó không đủ bằng chứng để bắt nó, không có nghĩa là nó sau này không bị bắt. Thì không biết trong vấn đề bầu cử đây có gian lận rõ ràng, thì không biết rằng tối cao pháp viện làm gì mà hiện tại tối cao pháp viện, ngay cả cái bà mà em y gì đó, bà cuối cùng bà tổng thống Trump đó, ban đầu nghe hứa hẹn dữ lắm mà từ ngày đó giờ bà là người yên lặng nhiều nhất. Chỉ có ông Thomas, tức là ông người Mỹ da đen đó, ông đó là mạnh dạn nhất, còn bây giờ hầu như là mình không biết là mấy tên này có cái gì mà sao miệng mồm im. Mà những người này là đứng đầu trên thế giới về cái cán cân công lý, mà so far như dự phán thấy đó, chả có nào công lý cả. Những cái gì thuộc về ông Trump là các ông bác qua một bên, không cần phải hỏi câu A, B, C, D gì hết. Thì đó là những cái mà chúng tôi thấy rất là đau khổ. Rồi trong cái trong một cái sự thay đổi lớn lao đó, như quý vị nào ở những cái tiểu bang chẳng hạn California bây giờ, người ta nghe Texas người ta giờ về đây rất nhiều. Tại vì Cộng hòa bây giờ không có ép ai mang khẩu trang cả. Khẩu trang là do người ta muốn còn mang, không ai được ép. Và nhất là chính phủ và cơ quan của trường học là bắt buộc là ngày 6, hình như 16 hay 76 gì đó, June là phải hoàn toàn là không có ép học trò mang khẩu trang nữa. Nếu người nào ép là bị phạt 1.000 đồng. Còn nhưng mà cái business ở trong Texas, nếu người ta muốn mình mang khẩu trang, mình phải mang khẩu trang về đường dây, người ta nhắc lại đồng bào là người.
Dạ vâng, còn nhiều cái chợ họ vẫn còn bắt buộc là wear mask, và Tấn thấy là những cái tiệm của người Mỹ đó, bây giờ thì họ đã không bắt đeo khẩu trang nữa. Chẳng nhận như ngày hôm qua đó, tới đi ăn sushi pizza đó, thì vào trong đó thì không có ai đeo khẩu trang nữa hết. Và có người đeo người không thì người nào sợ thì người ta cứ đeo. Nhưng mà điều này cũng làm cho chúng ta thấy thoải mái hơn một chút xíu. Là vì nhiều người nói đeo khẩu trang để tránh được cái lây bệnh như thế này như thế kia. Nhưng mà Tấn thấy vô lý ở những cái nhà hàng như vậy. Khi chúng ta đeo khẩu trang đi vào cửa, chúng ta đâu có nói chuyện nhiều đâu. Khi chúng ta ăn uống ngồi xuống gia đình sum họp đó, wow, nước miếng văng tùm lum bàn hết. Thì cái vấn đề đeo khẩu trang mà đi vô nhà hàng rồi ngồi xuống ăn đó, Tấn thấy vô lý nhất trên đời này. Vô đi vô restroom mang khẩu trang, that's okay, good. Nhưng mà đi từ ngoài cửa vô đeo khẩu trang thì khi ngồi xuống bàn đó, cả một dòng họ ngồi nói líu la líu lô đó, mà còn thiếu điều mà còn cãi nhau về những câu chuyện thời sự nữa. Nước miếng nó văng đầy bàn, mà lúc họ nói chắc là văng xa lắm. Và như vậy đó, thì đúng ra là vô nhà hàng á, lúc mà nói chuyện hai bên mà ngồi giáp mặt nhau nói chuyện thì đeo khẩu trang, nhưng mà đi vô thì lúc order thì đeo khẩu trang, còn bình thường khỏi đeo khẩu trang, còn lúc ăn thì không cần đeo khẩu trang. Thì đúng, cái nhà hàng là vô lý nhất. Tấn thấy họ ngồi xuống họ tranh cãi, rồi đứa này nói chuyện đứa kia, rồi cười ha ha hố hố, nhưng mà đứng lên thì không nói chuyện, lại đeo khẩu trang, vô lý nhất ở nhà hàng. Và bây giờ thì chúng ta đang hưởng được cái không khí rất là thoải mái ở một số nhà hàng của đa số là nhà hàng của Mỹ. Còn nhà hàng Việt Nam thì hình như có nhà hàng còn để cái bảng là wear mask, còn có nhiều nhà hàng thì vẫn không có để. Và
nhưng mà giờ nhiều có nhiều nhà hàng nó vẫn để wear mask, nhưng mà thật sự đó, họ không nói gì hết. Và wear mask, wear vô tới cửa, vô ra ăn cũng phải tháo xuống thì wear làm gì nữa.
Mình thấy vô lý nhiều cái, thành ra nhưng mà đôi khi mình cũng bị quê là vậy anh. Ta để wear mask mà mình không có mang vô, cái người ta chỉnh mình thấy mình quê
cũng kỳ.
Mình cũng thấy ngại quá, cho nên mình wear đại thế, nhưng mà chưa tới ghế là em lột ra rồi. Mà khi lột ra rồi là em cũng không có nói đúng ra. Nhiều người nói thằng này nó không muốn giữ cái khoảng cách như vậy, để nó lỡ nó lây bệnh cho người ta thì sao. Thì cái chuyện đó là cái chuyện họ lo quá xa. Bất cứ trong nhà hàng chỗ nào Tấn thấy cũng có vi trùng hết đó. Vì sao? Ai cũng ngồi khắp nơi, nước miếng văng vãi khắp nơi, cái hơi thở, cái cách nói chuyện của họ ầm ầm ồ ồ đó, làm sao không có. Nhất là ở trong toilet thì đeo wear cái mask vô đi toilet thì ok, thấy kết. Còn Tấn thấy bình thường.
Nhưng mà như Phán dòm thấy vô toilet rửa tay sạch sẽ, lau giấy dục thùng rác, cái tay lấy cái tay mới mở cửa được.
đúng rồi.
Thì lấy cái tay mở cửa chỗ đó Duy Tùng hạng số 1 nữa. Ở đây á, mình phải nhìn chẳng hạn như vô nhà hàng bữa tôi nói câu đó, giờ này còn bé mát làm gì, ví dụ á, tại vì á, từ ngay cửa đi vô tới cái chỗ cái cô mà để dẫn mình tới bàn đó, que mát vừa vô tới bàn bỏ xuống, chẳng lẽ chỉ có vi trùng ngay cái cửa hay sao, còn trong ăn không có cửa đâu. Thành ra nó có những cái funny, nhưng mà dù sao tiểu ban Texas mình cũng đã nới cái vấn đề mát để cho đồng bào có dễ thở. Có nhiều em á mang không được, có nhiều người mang vô là bị ngọt thở. Nhưng mà nhớ kỹ, dù có bắt buộc que mát nhưng mà người đó nói là tôi không thở được, một là anh rời khỏi cái quán ăn của tôi, hai là người ta nói ok gì ông thở không được thôi ông ấy, chứ để ông đó ngã xuống chết một cái rồi bắt đầu xong ông Biden ông tới đó là ông làm nữa rồi bắt công kẹt nữa, mà đúng đúng như những cái người mà dân chủ mà bị chết trong cái tiệm như vậy còn kẹt nữa.
Dạ vâng.
Dạ quý vị làm chủ nên cẩn thận vấn đề này.
Chúng tôi chỉ chia sẻ và nói chuyện chơi, nói phím với nhau về vấn đề mà về thời sự chút xíu về con cúm. Và quý vị nào mà có ủng hộ hay không ủng hộ thì cái đó là ý kiến riêng của từng người, và chúng tôi đang nói ý kiến riêng của từng người chứ không phải là nói chung là đây là một cái phát biểu mà chúng tôi nói là để cho quý vị bắt buộc quý vị phải nghe, hoặc là quý vị có ý kiến hết, là nếu quý vị thích đeo mask thì quý vị đeo, còn chúng tôi không thích thì chúng tôi nói cái quan điểm là chúng tôi thấy không có đeo cái mask vô thấy rất là thoải mái. Và ngay cái thời điểm này ai cũng chích ngừa, hầu như là gần hết là 70% rồi, còn 30% không chích ngừa. Nhưng mà những người đó nhiều khi cũng không có bệnh. Và hầu như là Tấn thấy là gần như 60% người Mỹ đã lây nhiễm cái con cúm này, thưa anh.
Dạ.
Tấn nói 60 chắc có nhiều hơn.
Thật sự ra, Tấn biết từ cái lúc mà bị COVID-19 giờ đó, tôi ở ngoài đường quá nhiều. Mà cũng nói hên thì cũng hên đi. Nhưng mà đối với tôi một lần chóng mặt trước đầu xong tôi uống hay Tylenol là thấy hết rồi.
Yeah.
Thành ra đối với tôi cũng không có cái coi cái chuyện này nguy hiểm, nhưng mà không phải quá nguy hiểm. Chỉ có những người nào có một cái bệnh yếu về, nhất là cái bộ phận hô hấp đó, thì phải cẩn thận mà thôi.
Bây giờ thì mới nói là ngày xưa cái thời gian mà mình mới có bị đó là tháng 1, tháng 2, tháng 3 đó.
Yeah.
Thì tới tháng 3 đó là em đã bị rồi. Em đã bị rồi, mình qua lên trên nhà rồi, mình tự hết rồi, là bắt đầu là lúc đó mình cảm thấy mình thoải mái, là lý do mình đã vượt qua được cái đó, mình cảm thấy nó cũng không gì đáng sợ.
Đúng, dạ. Yeah.
Và sau này em hỏi mấy người bạn đi nhà thờ, hỏi mấy người bạn hỏi có bị hay không, họ cũng nói với mình là họ đã bị qua rồi, họ đã qua anh tin xong hết rồi. Em thấy không, đa số là người Việt Nam mình bị rất là nhiều lắm, và cái triệu chứng là mà không có sốt. Cái triệu chứng của em là chỉ giống như là mệt chút xíu, rồi uống 2 viên Tylenol là xong, mà nó chỉ làm cho mình hơi mệt vào buổi chiều, và nó làm như vậy. Có người kéo dài một tuần, và ăn uống không có mùi nhá, cái đó là đúng. Cái đó ăn uống có mùi. Và điều này thì mới nói là cái
nhưng
cơ thể.
Nhưng mà ở đây cái quan trọng á, từng thấy là nhiều người bị, có người thì sẽ bị ảnh hưởng nặng, có người thì sẽ không bị ảnh hưởng nặng. Nhưng cái từng thấy là cái ý thức á, khi mà ai mà đã bị bệnh đó thì mình phải có ý thức là mình không có đi ra nơi công cộng, mình không đi chợ này, không đến đám đông nè. Bởi mình đâu có biết là mình sẽ lây cho người khác, phải không anh?
Đúng
mà
rồi.
Lây cho người khác, nhiều lúc có cái người đó họ không có handle được, hay cơ thể của họ không có giống như cơ thể của mình, lỡ họ có chuyện gì xảy ra mình lại mang tội. Cho nên là cái ý thức là quan trọng nhất, tôi nghĩ như vậy. Cho nên bây giờ mà mình dỡ bỏ lệnh mang khẩu trang á, từng thấy nó cũng có những cái thoải mái. Rồi hồi nãy anh nói là mình vào nhà hàng bắt mang khẩu trang rồi ngồi xuống nói chuyện, thì cái đó đôi lúc từng cũng thấy nó hơi bị tếu tếu cái chỗ đó, thật tình luôn. Nhưng mà có nhiều nhà hàng, dạ nó tếu tếu thật, nhưng mà có nhiều nhà hàng thì bây giờ họ cũng hỏi là mình có phải là family không, thì họ cho ngồi chung. Còn nếu mà không phải family đó thì họ kêu mình là mình ngồi cách bàn ra để khỏi có phải phiền lẫn nhau. Nhưng mà cái quan trọng là thí dụ như mà cái người mà bây giờ đó mình không bị bệnh, nhưng mà khi mình cảm thấy cơ thể mình bệnh đi, mình ho, thì tôi nghĩ rằng là nên ý thức mang khẩu trang lúc đó, bởi vì mình không control được cái ho của mình có thể ho bất cứ lúc nào. Khi mình bị bệnh mình sẽ bắn vào người ta, còn bình thường thì tôi nghĩ là mình có thể tháo bỏ khẩu trang nếu mà mình cảm thấy thoải mái, thì cái điều đó nó cũng đem đến nhiều cái dễ chịu hơn, phải không anh?
Đúng vậy, bây giờ là không có đeo cái mask đi đâu cũng thấy sướng hết đó. Nhiều khi anh làm biến đi shopping luôn, thưa anh Nẫn. Nhiều khi hồi xưa đi shopping, Tấn cũng có tính hay là vô shopping lựa những cái áo thun nào mình thích, thì Tấn thích áo thun. Áo thun nào mặc vừa thích, mình thích thử. Đó là cái không muốn trả lại mà mình phải làm vậy. Sau từ lúc mà COVID tới giờ, một năm Tấn đi 100 lần đi, thì bây giờ một năm Tấn đi chừng có 2 lần shopping nè. anh thấy không?
Dạ,
nó
làm việc kinh tế nó sẽ sụp đổ, nhưng mà thật sự ra Nhật Bản nhận thấy cái COVID-19 này nó mặc dù nó nguy hiểm nhưng mà đảng Dân Chủ nó làm cho rùng hơn. Chẳng hạn như Cali hiện tại bây giờ, tại sao tiểu bang Texas cũng là dân Mỹ, dân Việt Nam, dân Tàu, dân Tây sống, cũng thời tiết giống vậy mà tại sao bên đó giờ này vẫn còn cấm cái khẩu trang rất là gắt gao và khuyên người ta ở nhà để đừng có lây bệnh. Trong khi tiểu bang Texas mình tự do như vậy mà cái số bệnh hiện tại bệnh viện bây giờ những cái phòng ICU nó rất là trống, không có người bị bệnh nặng nữa.
Rõ ràng là ở Florida đó là những cái tiểu bang dân chủ, những cái người mà theo cái trường phái của dân chủ đó, họ trù dập cho Florida bệnh viện sẽ không có, họ sẽ cười nhạo cho những cái chết ở Florida tại vì họ đã open. Nhưng mà họ đã thất bại là vì họ đã cảm thấy là cái điều đó không xảy ra với Florida mà họ vẫn bình thường và bệnh viện của họ vẫn trống như thường. Thì có đôi khi nói là cái vấn đề chính trị mà nói là đóng cửa, mà thậm chí tới bây giờ vẫn còn đóng cửa là chuyện rất là vô lý ở những cái nơi mà tiểu bang đảng Dân Chủ đang điều khiển. Anh thấy rõ ràng không? Ngày xưa ở Florida là đang hoành hành đó, thì những cái ông của đảng Dân Chủ, ông tròn trù dập làm rồi, let's see, Florida sẽ là tràn ngập những cái con bệnh ngoài đường rồi không có chỗ chết, chôn này kia nọ, nhưng mà Florida không có. Còn hiện bây giờ đó, một số người nói ở Ấn Độ đang bị như vậy đó, là để mà cảnh tỉnh thế giới. Đây cũng là một cái game thôi. Là quý vị thấy Ấn Độ 1.4 tỷ người mà họ đưa ra một cái con số người chết bị thiêu như vậy, ở đâu 1.4 tỷ người bây giờ chết 1 triệu người cho cái con cúm này đi, mà con số 1 triệu người đâu có đâu. Họ chỉ đưa ra những cái làng mà cái bằng nghèo khổ đó anh, rồi người ta chết vì không có tới được bệnh viện hay là gì đó, hay là họ có nhiều cái bệnh quá. 1.4 tỷ người thì đương nhiên họ bị bệnh tiểu đường, rồi họ bị bệnh này kia, nhiều họ chết mà không có vô được bệnh viện là vì sao? Là quá tải, đúng. Thì họ chiếu những cái cảnh đó lên media, lên TV, rồi thiêu xác như thế này, chết như thế kia. Nhưng đâu có phải là con số lên 1 triệu hay là dễ sợ giống như là người khác nói đâu, là bây giờ đồn thổi, đưa lên tin tức, đưa lên mạng xã hội, đưa lên Facebook để mà làm một cái công việc gì đó cho riêng một cái nhóm nào đó, nhiều hơn là cái chết bên Ấn Độ thôi anh. Bây giờ họ đang làm việc ở Ấn Độ như thế này, Ấn Độ như thế kia. Và những người chết mà thiêu xác như thế này, bây giờ con số chính xác của Ấn Độ chết bao nhiêu người chưa có ai dám nói lên.
Tại vì bên đó cái xứ mà nói về vấn đề cái người nghèo, cái vệ sinh quá tệ như vậy.
Như họ
vấn đề
nhiều
mà đốt thay đó, thiêu đâu có tàn gì hết, đâu còn xương còn thịt dính vô dục xuống sông. Thì nước uống rồi bắt đầu tắm như đó, gội rồi múc nước uống rồi. Do đó cái sự sống vệ sinh quá tệ, những người đi qua Ấn Độ dọn thấy mê ớn. Ban đêm đó vào khoảng từ 12 giờ khuya mấy người đi hốt phân, người ta ngồi đi tiểu tiện ngoài đường với dự tấn. Thì quá tội nghiệp, nghĩa là. Nhưng mà cái tình trạng đó tại sao chính phủ không yêu cầu người ta vấn đề mà ngăn ngừa đừng có đẻ nhiều, tại vì đẻ nhiều thì không có đất, mà không có đất thì bắt đầu xong là bắt đầu cái tình trạng vệ sinh nó quá tệ. Do đó thấy nó sao có nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ tại sao cái đường chính trị gì mà thay vì cho cứ đẻ ra thì đói, đẻ ra thì đói, tại sao không cho những cái thuốc ngừa thai hoặc là giáo dục người ta, nói thôi một gia đình một đứa con hai đứa đủ rồi, còn đẻ mà tự do. Nhiều khi nhìn những cái cảnh mà các em bé nằm đó rùi bu vô mắt rồi rùi bu vô miệng, thấy quá tội vậy, tao chịu không nổi luôn.
Và anh thấy không, thời gian đầu á thì phút sắp lên là Ấn Độ chết nhiều quá, bị nhiều quá, bị bây giờ anh thấy nó đang từ từ nó chìm. Và cái áp lực mà theo như một số cái dư luận mà mình nhìn thấy, mình nghe thấy thôi, là muốn cho Mỹ là phải bỏ cái bản quyền ra ngoài cho thế giới. Và đây cũng là một cái, có thể là cũng là một cái game để ép cho Mỹ bị mang tiếng là người bảo thủ về vaccine. Nhưng mà thật sự người ta đã dùng cái trí tuệ của mình và chính phủ đã bơm tiền vô cho những cái người làm ra vaccine của Mỹ đó, thì họ phải có một cái thành tựu gì đó, phải có cái công sức tiền bạc của họ. Bây giờ đưa không đưa đại tràng ra ngoài thì điều này cũng vô lý. Và cái game của Ấn Độ là nói ở Ấn Độ bị chết nhiều quá, mà tại sao Mỹ không có giúp Ấn Độ như thế này như thế kia. Và những cái vaccine mà của Mỹ đưa ra thì ai cũng đang chờ đón. Chính vì vậy cho nên nhiều khi cái điều này nó cũng liên quan đến vaccine của Mỹ đó thưa anh. Giống như họ làm như vậy là họ muốn ép Mỹ phải đưa cái bản quyền của vaccine đại trà ra ngoài cho những cái nước đang bị như Ấn Độ sản xuất rồi làm cho dân họ như vậy, thì thì cái quyền lợi của những cái hãng thuốc và cái vấn đề mà chính trị bên trong nó cũng có nhiều cái. Dạ. Và như giờ tụi WHO nó cũng đưa push lên quá trời để mà WHO mà cái tổ chức y tế đó để mà áp lực với Mỹ là phải đưa những cái vaccine mà họ có được cái bản quyền để mà sản xuất đại trà ở ngoài. Và điều này thì Hoa Kỳ cũng đã cân nhắc vì họ không có muốn mất đồng minh của mình. Và đây cũng là một cái game của
nhưng mà đưa ra rồi đó, họ đòi chế xong chắc gì dân chúng được lấy phi.
Dạ.
Bắt đầu xong họ dùng cái bản quyền đó để họ làm tiền thì là đó.
Thì tại bây giờ bên phía Ấn Độ thấy không, bắt đầu êm lại rồi. Dạ. Lúc đầu như tiền cũng thấy không, lúc đầu đưa lên quá trời phải không?
Dạ.
Và cái những cái bản tin đó bây giờ cũ cứ nhai đi nhai lại chứ đâu có con số mới nữa đâu. Và anh thấy như vậy thì rõ ràng đây cũng là một cái vấn đề mà họ bỏ lên trên báo chí để mà họ làm rùm beng lên, cũng là một cái nhu cầu nào đó họ muốn như vậy để mà khủng bố người ta là bây giờ vaccine bên Mỹ có rồi, tại sao không đưa ra ngoài, người ta chết nhiều quá, và bôi xấu bôi nhọ Mỹ cũng được nữa trong cái game này, anh thấy không? Mình chỉ nói theo ý kiến riêng của mình thôi. Chứ còn thật sự mà nói là chúng ta chỉ là nói cho nghe để mà coi có đúng không. Cái người thì nghĩ cái này chắc cũng có lý ha, có người thì nói nó không phải đâu. Nhưng mà rõ ràng là Ấn Độ 1.4 triệu người mà bị Covid, đó là bị nặng như vậy, thì cái số người chết á còn thua Mỹ mà. Thưa anh, nói về việc số người chết bên Ấn Độ còn thua Mỹ, mà Mỹ có hai mấy trăm triệu, bây giờ cho là 300 triệu đây.
300
lúc em mới qua đây là 200 triệu, bây giờ thì gần 30-40 năm rồi, thì 30 mấy năm 30 năm thì chắc cũng lên 100 triệu nữa là di dân đó anh hả? Di dân vô rồi đủ thứ người, thì anh 1.4 triệu mà bây giờ nếu mà bị mà hít nặng đi chết 1 triệu, 1.4 triệu là bao nhiêu triệu người thôi anh? Coi 1.000 triệu, 1.000 triệu với 400 triệu là 1.400 triệu người, mà nếu mà bị hít nặng mà chết 1 triệu người đó, thì những người này á, đa số là những người bị bệnh, có bệnh này bệnh kia, chứ mấy người trẻ nhiều khi nói có nhiều người nói là không, bên Ấn Độ nó đưa lên là có ông này trẻ lắm, ông thiếu oxy ông chết. Thì có nhiều cái thì chúng ta không có lý giải được tại sao. Chắc có lẽ ông này cũng có bị bệnh đó, thưa anh.
Hoặc là bị, tại vì vấn đề mà vệ sinh Ấn Độ giống như tôi nói, giờ tấn mà thấy rất là dơ, và hơn nữa vấn đề thuốc men đó, nó chả có cái gì mà bằng ở xứ Hoa Kỳ hết. Do đó, hoặc là vấn đề ngay cả vấn đề thiếu ăn ở giờ tấn. Có nhiều khi không có đủ sức để chống lại khi bị một cái bệnh bình thường thôi. Mà tất cả những cái bệnh gì mà hãy chết xảy ra đó thì đều nói là bị
Covid hết.
Tại vì ở những cái xứ không văn minh như văn minh nhưng mà người nghèo quá nhiều vậy đó, chắc gì mỗi cái xác chết đều được mổ giống như bên Mỹ này hay không? Chỉ chết dưới nước thì nói chết chìm, chết cái đó thì nói Covid trong bệnh viện, thành ra khó tiên đoán lắm. Đó là vấn đề chính trị mà như vậy ta biết đó. Mình không phải là những người mà chuyên nghiệp về chính trị, thành ra cái chuyện họ làm nhiều khi sau này cái chục năm sau mình mới biết được rõ ràng là cái mục đích là gì đó vậy ta.
Dạ, thưa anh, như vậy thì trở lại với câu chuyện ở Arlington của mình, bầu cử thị trưởng thì cái tình hình nó tiến triển tới đâu và
ok. Thì bữa trước tôi gặp ông Jim Ross nữa với bà Nikki Hunter đó, thì ở đây không phải là mình quảng cáo cho hai ông, mà đây là hai người cộng hòa. Thì mong đồng bào Việt Nam ráng đi bầu để chi có những người mà hai người này tôi tin tưởng rất là nhiều. Ông Jim đó thì tên cũng quá dễ, Jim Ross.
Giống như Jim là J-I-M đó anh, Jim là J-I-M ạ.
J-I-M, Ross là O-O-S-S. Thì ông ta là rất là cộng hòa và ông ta rất cởi mở, không thua gì.
Cái này là ông Jim Ross này là ông tranh chức thị trưởng thành phố phải không anh?
Thì thành phố. Và cái còn cái district 3 mà thì đại tá Phạm Long mà muốn ra tranh cử rồi đó, thì hình như là cũng trùng vô đây. Do đó Phạm Long thì ở cách đó mấy con đường, do đó nó hụt cái đó. Thì Phạm Long cũng là một trong những ngôi sao sáng của Arlington, tương lai là sẽ là người Việt đầu tiên làm được là dân cử đó ở tại thành ra quý vị. Khi mà Phạm Long ra phải giúp đỡ, và hiện tại bây giờ thì Phạm Long kia ra mình phải giúp đỡ cái bà Mỹ Đen, người cộng hòa, tức là Nikki Hunter tôi bị sang đó. Đó là cái tin tức Arlington. Còn tin tức của tôi thì sau khi mà bàn chuyện cũng một số anh em và cũng những mạnh thường quân cũng hùng với tôi, thì tôi quyết định tổ chức cái gọi là cái party, tức là cái buổi tiệc là Thank You Number Two. Người ta hiểu không? Thank you number two, tức là thị trưởng nhiệm kỳ 2. Và kỳ này đặc biệt á, chúng tôi tổ chức tại thành phố Houghton City và ở tại cái rạp hát và rất là lớn, có thể chứa 600-700 người. Và cái sân khấu rất là đẹp, và người nào đã tới biết rồi. Và đặc biệt kỳ này có mướn ca sĩ Lương Tùng Quang về hát nữa.
Dạ vâng. Vô cửa miễn phí anh hả?
Hả?
Vô cửa miễn phí hay là ai tới trước ngồi trước hay là phải có giấy mời?
Dạ, dạ nó có hai thứ như thế này. À, những người mà ủng hộ tiền bạc cho tôi trong lúc tranh cử đó, hiểu không? Thì nên liên lạc với tôi qua điện thoại cho tôi biết địa chỉ để tôi gửi giá VIP, sẽ có ngồi bàn VIP. Còn tất cả đồng bào tới mà đến đó, mà những người mà không có ủng hộ tôi mời hết. Quý vị mà có thời giờ đến thì đến đó thì đồ ăn thì cũng giống nhau hết. Nhưng mà những người mà ủng hộ tôi vấn đề tiền bạc thì mình không phải coi trọng người ta hơn, nhưng mà để có cái gọi là
cảm
có
ơn,
cái bàn VIP để show cho biết là mình cảm ơn người ta. Còn những người cũng đã không đóng tiền, không có cho tôi tiền, nhưng người ta cũng có đi vận động bầu cử tôi, đó là những VIP nữa. Cũng như đồng bào Mỹ tại trong vùng, người nào cho tôi để bản ở trước nhà mà cái vấn đề bầu cử đó, tôi cũng gọi đó là VIP. Do đó quý vị hãy đến tham dự để nghe những cái giọng ca rất là xuất sắc, đặc biệt là giọng ca trẻ của Lương Tùng Quang đó, sẽ về đây tức là lúc 11 giờ trưa ngày 12 tháng 6, tức là bỏ thứ bảy này ngày mai, bỏ cái thứ bảy tới nữa thì thứ bảy kế. Quý vị nhớ xuống đây rồi coi cái rạp hát, quý vị nào chưa xuống tới thì xuống chơi.
Tức là những người nào mà ủng hộ anh, cho dù là ủng hộ tiền hay không ủng hộ, ủng hộ bỏ phiếu, ủng hộ về vật chất thì cũng đều được lại để mà
mời hết.
Dạ vâng, mời hết, chứ không có phân biệt người nào.
Yeah.
Và những người nào đã ủng hộ thì bằng tiền, bằng vật chất đó, thì anh muốn cảm ơn nhiều hơn là anh muốn gửi một cái thơ mời và một cái thơ cảm ơn để mà họ đến với cái bàn, anh reserve một cái bàn cho những người đó riêng một, yeah, một yeah, số đúng. Bàn như vậy phải yeah. không anh? Dạ vâng. Vâng, yeah, như vậy thì...
nhưng mà có một cái là kỳ trước tổ chức đó, có những người đi lại mang đôi dép bởi quần xà lõn, quần cục á.
Yeah.
Thì trong buổi tiệc này nếu quý vị bận quần cục là không có vô được. Tại vì mình dù sao tổ chức cái chỗ sang trọng, những người ta ăn mặc sang trọng thì mình cũng nên bận chút xíu, không cần phải bận đồ vest gì. Gì phải không?
Mặc quần dài được rồi phải không?
Dạ, dạ, quần dài sẽ sắp cho con. Bữa trước tôi thấy có nhiều người lại bận quần sọt á, rồi xong mang đôi...
Mà cái đó là ở ngoài trời hay là ở trong nhà?
Dạ, ở đây là cái rạp hát chỉ đại.
Không, 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 ý anh ở kỳ trước kìa, ở ngoài
không,
trời.
Không, cũng trong rạp hát á.
Thì trước cũng trong nhà. Dạ vâng, mà dạ. Mùa hè. Mùa trời nóng.
Dạ, luôn luôn cả người Mỹ có nhiều người cũng vậy đó. Thành ra thì này đối với người Mỹ. Và đặc biệt đó là đừng dẫn con nít theo.
Dạ vâng.
Dạ.
Rồi, cảm ơn. Mà cái chỗ này là cái theater này là chắc ai ở Hà Tầm cũng đều biết hết rồi phải không anh?
Dạ, dạ, tôi chưa, chỉ hôm nay là ngày đầu tiên sau khi tôi...
Gửi
bữa trước thì nhờ người ta book Thế Sơn á. Dạ. Thế Sơn bận một cái tiệc gì đó. Do đó sau đó thì Don Hồ giới thiệu anh là ca sĩ Lương Tùng Quang, mà người này cũng là trẻ và được nhiều người ấy. Thì thay vì quý vị sau khi Covid rồi cũng chẳng ai tổ chức nhiều đó, thì chẳng cái dịp này quý vị ghé đến để cho biết cái thành phố của một người Việt Nam làm thị trưởng nó như thế nào, rồi cũng là rồi sau đó mình nghe nhạc và ăn uống rồi về thoải mái.
Dạ vâng.
Okay.
Dạ vâng.
Dạ. Chắc đến đây mình xin phép chú dừng chương trình cho phần giới thiệu thương mại nha. Và sẽ trở lại với phần nhì cùng với quý thính giả chú Ẩn nha.
Dạ.
Dạ, dạ vâng. Vâng, chúng tôi một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trở lại với quý vị và với sự phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Quý thính giả có những câu hỏi nào muốn gọi vào chương trình thì quý thính giả có thể chuẩn bị từ bây giờ nhé. Từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời đón chào chú trở lại với phần 2 của chương trình thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị khán giả đài 600 AM phần 2 dự tấn còn đó không?
Dạ còn thưa.
Dạ tăng trung thành quá.
Dạ vâng, thì đầu tiên trong khi trước khi nhận điện thoại của quý vị thì quý vị nào ở Arlington và chúng ta đang có một cái cơ hội, phải dùng cái chữ cơ hội là vì chúng ta là người có quốc tịch Mỹ đó, là người Mỹ. Và chúng ta đang có được trong tay một cái sức mạnh của chúng ta là lá phiếu. Nếu như ở Arlington á, mà giống như Tấn đang ở Arlington, Tấn sẽ đi bầu trong kỳ này và bầu cho những người nào, đảng phái nào mà chúng ta thích. Thì cá nhân Tấn thì Tấn thích đảng Cộng Hòa từ xưa giờ ở đây rồi. Từ lúc mà ông trước khi ông 45 ông lên lần thì mình nói là về Cộng Hòa là mình thích thôi. Nhưng mà mình chỉ thích đơn giản lúc đó với cái đầu óc mình rất là nhẹ nhàng và cái suy nghĩ mình cũng rất là gọn. Không có bao la giống như mà từ lúc mà ông Tổng thống Trump ông lên đó, thì chúng ta mới nhìn thấy được cái sự trắng và đen giữa cái chính trị. Và chúng ta có thể nhận thức được cái con đường của đảng nào đi là trong sạch, và cái con đường của đảng nào đi vì cái lá phiếu hy sinh tất cả những cái quyền lợi của người dân là của cái đảng nào. Và cái điều mà cá nhân của Tấn nhận thấy đó, quý vị nên ủng hộ đảng Cộng Hòa cho dù ở nơi đâu và bất cứ ở thành phố nào, ở cái một cái nhóm nào hoặc là một cái thị trấn nào, chúng ta cũng ủng hộ chính sách của đảng Cộng Hòa. Tấn nói là chính sách của đảng Cộng Hòa, và người nào thuộc đảng Cộng Hòa thì chắc chắn như cho dù họ có thay đổi như thế nào đi thì đó là những cái chuyện của những người đã thay đổi rồi. Và hiện bây giờ chính khách mới đang là đảng Cộng Hòa thì chúng ta ủng hộ, và đặc biệt là người Cộng Hòa nằm ở thành phố Arlington. Thì quý vị cũng biết là thành phố Arlington là rất là nhiều người Việt. Chúng ta phải đi bầu. Và chúng Việt Tấn không phải là kêu bầu cho ông Jim Ross hay là cái bà gì, bà second là về cái district nào đó.
Nikki Hunter.
Mickey Hunter mà bà bầu cử ứng cử về cái gì thưa anh?
Dạ, bà ứng cử là cho chức vụ nghị viên thành phố.
Nghị viên thành phố. Thì Tấn chỉ mong quý vị cũng giống như là thích giống như Việt Tấn là sẽ ủng hộ đảng Cộng Hòa. Và cái chính sách của đảng Cộng Hòa thì quý vị cũng biết rồi, rất là trong sạch. Cho dù những cái cá nhân khác hay là cá nhân của họ như thế nào Tấn không biết, nhưng mà cái chính sách của đảng Cộng Hòa lúc nào cũng là một cái chính sách mà chúng ta nhìn thấy rất là trong sạch và rõ ràng, chứ không có mập mờ mờ đánh lận con đen giống như đảng Dân Chủ. Tấn chỉ dùng chữ đó thôi, vì họ không có muốn tranh cử đi bỏ phiếu mà không có cần check ID. Đó là cái đường lối của đảng Cộng Hòa. Và quý vị có quốc tịch là người Mỹ đi bỏ phiếu mà lại tức tối là vì tại sao mà rất là nhiều người Mỹ bỏ phiếu cho ông ta mà tại sao ông ta lại thua, là vì cái chính sách không trong sạch của đảng Dân Chủ muốn như vậy để họ được chiến thắng. Và họ không cần biết cái cảm giác của quý vị như thế nào. Thì Tấn nhận xét theo cái cá nhân của mình thôi. Và nếu ở Arlington, Tấn sẽ ủng hộ hai người này. Quý vị ở Arlington nên bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Như quý vị cũng thấy là những cái thành phố của đảng Dân Chủ đó, thị trưởng, quý vị thấy họ có những cái tính cách và những cái mà đi phân cảnh sát nó lộ ra luôn. Họ theo cái chính sách của đảng Dân Chủ, họ nó lộ ra luôn. Và như quý vị thấy là chính sách của đảng Cộng Hòa là an ninh trật tự rõ ràng. Còn chính sách của đảng Dân Chủ mà theo từng cái thành phố thôi đó, quý vị thấy nó cũng khác biệt rồi. Và rõ ràng là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa có hai chính sách rất là khác biệt. Một bên Tấn chỉ nói là trắng và một bên là đen, nói rõ ràng vậy luôn. Mình nhận xét như vậy đó, riêng cá nhân Tấn. Và nếu mà quý vị bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa thì Tấn cảm thấy rất là happy và vui, là vì chúng ta đã có nhiều người cùng cái tư tưởng của mình. Trở lại với anh Trường Minh Ẩn.
Như Tuyền có người gọi cho chú nói.
Dạ, để Như Tuyền, hồi nãy thì có nhiều vị gọi vào cho phần đầu của chương trình, chắc là cho Như Tuyền đó một vị vừa gọi vào nha. Dạ. Hello, xin mời ạ. Hello.
Ai giữ đường dây mới gọi vô, xin lên tiếng dùm. Hello. Xin tắt máy.
Quý vị có thể vặn nhỏ dùm cái radio bên đó dùm cho chương trình nha.
Đã gọi vô đài rồi đó. Hello, cho biết tên luôn à. Rồi, nghe tiếng nhưng mà không có lên hello. Tiếng. Dạ, hello dùm đi. Cứ hello, hello là nghe liền.
Chị vặn nhỏ dùm cho.
Dạ.
Dạ, con phân đêm ạ. À, ban đêm mà nếu mà có mấy cái thằng cửa phòng trộm nó vô nó trong nhà tôi á, nó đập cửa nó vô thẩu trong nhà rồi thì tôi có quyền bắn nó không hay là phải thì là hỏi mi cô ra không không người ta bắn.
Dạ thì tôi năn nỉ bà bắn nó dùng để đỡ trốn tiền thuế của chính phủ, bắn bị thương bắt công ra tòa. Để tôi nói cho bà nghe một câu á, trong gia đình mình. Dạ.
Bác
dạ,
ơi,
nghe
bác
rõ
phải
không?
Bác phải bằng nhỏ cái đi. Radio bên đó bác mới nghe rõ.
Còn nếu không thì bác ốp cái phone đi rồi anh Đẩn sẽ trả lời là người ta đã đập cửa vô trong nhà bác rồi đó. Là như thế nào mà đập cửa trước cửa nhà mà chưa vô, anh Đẩn sẽ giải thích cho bác nghe luôn nha. Rồi bác tắt phone đi, bác nghe máy nha. Rồi mời anh Đẩn.
Ok. Nó có nhiều trường hợp á mà giảng nghĩa chung chung thế này. Khi mình đương ngủ trong nhà hoặc mình đương ở trong nhà, người nào mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp không được sự mời của mình, mà nhất là vấn đề mà đẩy cửa hay cửa ép làm cho cửa mình hư ống phá đạp vô á, thì quý vị có bất cứ người đó dù quý vị dùng súng dùng ống đánh cây đánh gì chết thì đáng chịu. Nhưng mà thí dụ như á, quý vị phải cẩn, khi mà tôi nói câu này á, quý vị phải cẩn thận như thế này. Thí dụ ngoài nó đương đập cửa rần rần, nó có nhiều trường hợp, chẳng hạn trong này có hai người đàn ông ngồi cầm hai cái sách ra anh chợ, thì quý vị bắn cái đùng xuyên ra cửa thì lúc đó nó cũng năm ăn năm thua. Người ta đập cửa, có thể là luật sư bên kia thưa về vấn đề dân sự, nói rằng hai người này là bị người ta cướp, thành ra gõ cửa để cầu cứu mà trong khi nhà bắn chết. Còn cái chuyện mà cái câu đầu tiên á, mà đã vô tới trong nhà rồi á, thì đó là cái chuyện đó quý vị hoàn toàn đúng ở tại tiểu bang xuất sát này, rất là đúng. Nhưng mà những cái trường hợp này á, quý vị nhớ đưa ngủ trong nhà, quý vị phải cẩn thận. Đã có những cái vụ mà những đứa con leo hàng rào ra ngoài chơi đi ban đêm về, bắt đầu á, leo cửa sổ chui vô, quý vị không thấy rõ ràng, quý vị bắn một cái đùng mất đứa con hay đứa cháu thì cái đó rất tội. Do đó quý vị nhà chỉ có quý vị hai vợ chồng thôi, bỗng dưng có người đập cửa rầm trong vô là bắt đầu cầm súng ngồi ngay góc hít hơi thở rồi bắt đầu chỉ về cái hướng đó, nhớ là đừng có la ông tập. Tại khi mà mình cầm súng mà còn nói ông coi chừng chỗ này, ông coi chừng, tất cả ra dấu hiệu bằng tay yên ổn coi cái người đó đi vô tới chỗ nào, bước chân tới nhà mà quý vị nghĩ rằng đó là những cái tai nạn cướp thì quý vị cứ hạ bất cứ giờ nào thì quý vị cũng là đúng hết. Nhưng có những trường hợp là nãy tôi nói
ngoài
con cái chơi khuya về,
yeah,
thì cẩn thận trong vấn đề đó. Còn ngoài ra ai xâm nhập vô nhà bà bất cứ chỗ nào, bà có quyền dùng vũ khí, ok nha.
Dạ vâng, bây giờ em lại khi anh nói cái trường hợp của cô này, anh Tấn hỏi thêm chút xíu. Trường hợp mà thí dụ như cái người này đập cửa nhà mà họ đang trùm mặt, thưa anh, họ đập cửa
okay.
nhà mình mà họ trùm mặt lại giống như là họ đang bịt mặt đó.
Dạ.
Thì á, cái tiếng đập phá cửa của họ đó là thường thường nhà bây giờ họ đều có camera đa số,
dạ,
và tốt hơn hết là quý vị nên gắn camera như là Ring hay là mấy quý vị sợ tốn tiền á, thì quý vị sẽ gắn những cái chỗ khác. Nhưng mà Ring á, thì quý vị gắn camera mỗi năm đóng có 100 đồng à, mà quý vị có thể gắn được 50 cái camera luôn, account đó chỉ 100 đồng nó record hết cho quý vị, và cái tiền thì hơi mắc một chút nhưng mà đâu có quan trọng bằng cái mạng sống của mình. Thành ra quý vị, em hỏi anh là khi mà họ đeo mặt nạ, họ chưa có đột nhập vô nhà, họ mới đột nhập vô lại cái qua cái hàng rào phay vịt của mình thôi, tức là hàng rào này có cổng kéo đó, chưa vào tới cái gara mình luôn. Mà nếu mà họ bịt mặt thì cái trường hợp phía trước cửa nhà họ đang đập cửa, cậy cửa họ vô mà họ bịt mặt và họ đột nhập vào phía sau cái hàng rào của mình, tức là chưa tới gara, mới được tới cái cổng kéo, tức là nhà thường thường phía sau có cái cổng kéo ra kéo vô nên, thì họ đột nhập vô trong cái phần đó cũng là phay vịt xin rồi, là phay vịt rồi, họ đeo mặt nạ thì chủ nhà có thể bắn được chưa nếu họ đeo mặt nạ?
Ok, luật Texas như thế này, khi nào mà người ta làm hư hại tài sản, tức là đập cửa thế nào cũng hư hại tài sản, tróc nước sơn cũng là hư hại tài sản, về ban đêm hoặc là nhảy vô hàng rào ăn cắp cây xuống cây nĩa bất cứ cái gì mà sau khi mặt trời lặn, luật cho phép là mình dùng vũ khí. Nhưng mà những cái đó không đáng để...
Em hiểu cái chữ không đáng của anh, nhưng mà cái luật, em chỉ nói luật là họ... Bây
dạ,
giờ tôi nói nếu Tấn thấy
cho...
là một cái thằng nhỏ là leo vô đó, thằng nhỏ leo vô thì mình có thể thấy nó được, ok. Còn đằng này không biết là thằng nhỏ thằng lớn mà nó đã chùm cái mặt nạ rồi.
Bây giờ để tôi giải nghĩa, việc phải muốn anh này lớn ra để tôi nói thêm cái nữa. Ví dụ như trong quá khứ, có những cái tên đã từng leo vô nhà mình rồi nó bỏ chạy. Việt Nam mình hay có tật thôi bỏ qua gọi cảnh sát là quý vị quên rồi. Một lần có người leo vô hàng rào quý vị bịt mặt, rồi tới thấy quý vị lại đứng đó bỏ chạy, gọi cảnh sát báo cáo là quý vị phọt bỏ dành đó. Cái thứ báo cáo thứ hai bỏ dành đó. Cái thứ ba quý vị rung quá quý vị bắn nó mà nó còn ở ngoài đó. Thì những cái báo cáo này sẽ cho nó là những cái bằng chứng giúp đỡ ở ngoài tòa rằng là những người này đã từng vào trong nhà đây làm cho nạn nhân, cho thân chủ tôi quá sợ sợ thành ra. Rồi họ không nghĩ rằng là lần thứ ba bà có thể, ví dụ như là có thể nguy hiểm tính mạng, thì bà dùng vũ khí nó đỡ hơn là không có cái nào. Do đó nhắc lại lần nữa, khi nào có những cái chuyện vậy xảy ra bắt đầu ơi, còn bây giờ trả lời câu hỏi gì tới, ví dụ mình ngồi trong nhà hai tên bịt mặt nó gõ cửa, đầu tiên làm gì vậy Tấn, biết không? Có súng lên tay ngồi sẵn chờ đó, cầm cái điện thoại gọi 911, đừng cúp, nói là I need help right now, somebody break in my front door, ok, mà giữ yên lặng, ngồi bình tĩnh, hít hơi thở. Khi mà cái cửa vừa bung vô một cái rồi á, là giết người tại chỗ chứ không nói gì.
Còn thí dụ okay. Như đó, nó đang phá, anh em nói là cái trường hợp, nếu mà vô nhà thì em bắn chắc rồi. Nhưng mà khi nó đứng trước cửa mà hay là nó cậy cửa sổ, nó đang bịt mặt rồi nó cậy vô ban đêm đó. Mà nó bịt mặt, tại vì mình có camera mình thấy, thì mình bắn trong bắn ra được không ạ?
Ví dụ như trong người á, ok, bên đất quỷ này ngộ lắm, vậy bắn, ví dụ phạm tội E, ra tòa mà luật sư bên kia nó giỏi, cái đâm ra cái tội E này nó không có good đối với cái luật E này, hiểu không? Thì chẳng hạn như câu bây giờ, tôi đã từng nói bao nhiêu lần, lợi nhà ta xịt nước sơn chiếc xe ban đêm là có thể bị dùng vũ khí bắn chết. Nhưng mà nó quay ngược lại, ví dụ cái cậu nó trẻ 17, 18 tuổi, nó thằng này tại vì nó quan đàn chia địa, nó gia mẹ nó ly dị lâu, do đó tụi thằng này không được dạy dỗ, mà trời ơi chỉ có sơn cái xe thì mình sơn lại thôi, làm gì phải lấy sinh mạng thì
cái
ra
đó quá đáng, đúng dạ.
Dạ quá đáng. Nhưng mà bên đất Mỹ này tôi chỉ nói general thôi, luật lệ nói rằng sau khi mà tài lặng, những người nào vô cắp đồ trong hàng rào mình, hoặc là những người mà rạch làm hư tài sản mình, gọi là criminal mischief, rạch xe,
cậy cửa
kiến này kia rồi làm hư rồi đó, thì được quyền dùng vũ khí. Nhưng mà đối với tôi á, người đường bà ví dụ như là 80 mấy tuổi, 70 mấy tuổi ở nhà mình, hoặc cái ông 80 mấy tuổi ở nhà mình mà đập cửa sổ vậy á, ổng bắn thì ít khi ra tòa mà ổng bị tội lắm. Tại vì ổng sức yếu. Còn ví dụ Việt Tấn đã từng là một cái tay thiện xạ, ngồi trong này 2-3 cái súng chờ sẵn mà bắn ngay giây phút đó thì nó cũng là 60-40 thôi.
Okay. 60-40, dạ vâng. Chẳng hạn như ý Tấn nói thường mình hay tập thể dục ở trong gara thì mình có để cây AR-15 kế bên đi. Mà mình thấy nó vừa mới nhảy vô hàng rào mà nó bịt mặt là nó cách cái gara, cách cái gara của mình khoảng chừng 5-7 feet. Thì lúc đó nếu mà mình không có chụp súng mà mình cầm trên tay mình bắn nó đó, thì mình không có đủ thời gian để mà mình biết nó có súng hay không.
Nó chưa hẳn, tại mình ở trong nhà.
Mình mở cửa gara lên rồi mà, gara mình đang mở mà thưa anh.
Dạ, gara nó chạy vô gara là khác.
Thì nó chưa tới, còn 5-7 feet nó tới trong cửa vô gara rồi. Là mình đang tập thể dục trong đó.
Dạ không, thì đối với mình đó, thì Việt Tấn, mỗi trường hợp nó khác nhau, cái khung cảnh khác nhau. Cái người đó là người, cái tên bịt mặt đó là nhỏ lớn như thế nào khác nhau.
Lúc đó hả, thấy đường rồi.
Ví dụ như Việt Tấn có thể nói là tôi nói, nhưng mà đợi nó vô tới mét trong đó, thì hay hơn, đừng có bắn ra ngoài.
Thì nếu ở vô trong
rồi, nữa thì đẹp hơn. Vậy bữa 78-79 tuổi ngồi có chỗ thôi không? Thì tên nào mà nó hâm dọa lúc đó đâu có gì thua nữa đâu.
60 chưa được hả?
Chưa.
60 là không lắm. 60 là già rồi chứ chưa được quyền sợ hãi.
Thì được, bây giờ sợ hãi 15 tuổi cũng có quyền sợ hãi thì vậy.
Rồi, đồng ý anh nói là anh muốn chắc ăn ra tòa làm thắng thôi, chứ thật sự lúc đó mà mình bắn nó chết rồi, trong người nó có hai cái súng thì mình cũng chẳng có chuyện gì mà.
Nhưng mà nhớ kỹ rằng giống như tôi nói lần nữa, Việt Nam một lần thấy bất cứ chuyện gì làm ơn báo cáo cảnh sát.
Dạ đúng.
Để chi lấy cái đó giữ dành để đó là bùa hộ mạng của mình sau này lỡ mình bắn. những thằng nào cũng tương tự vậy mà mình bóp cò hơi sốt. Ok.
Dạ. Yeah. Nhưng mà em lúc đó nghĩ lúc đó cũng hơi quýnh lên rồi đó. Lúc đó là chắc cũng phải không biết sao tính. Nhưng mà anh nghĩ là em nghĩ là cơ hội bóp cò là 85%. Tại nó đi hai thằng. Nếu mà đi một thằng thì mình còn bình tĩnh, nó đi hai thằng là không có bình tĩnh nổi rồi. Anh hả?
Ví dụ như một cái cửa trước nó đập bể cái cửa sổ rồi. Cái cửa sau nó đập bể cái cửa sổ đó thì lúc đó tôi mắng liền. Tại
rồi.
Vì hai bên mà.
Dạ vâng. Nhưng mà cũng còn ra tòa nữa, thành ra quý vị trước khi bắn mà chúng ta cũng phải cân nhắc, nhưng mà đôi lúc đó không có bình tĩnh nổi.
Dạ,
như không bình tĩnh nổi.
Khi mà gặp một cái chuyện khẩn cấp nguy hiểm như vậy á, đừng có đứng đó cân nhắc mà suy nghĩ rằng sinh mạng mình có đang bị đe dọa hay không.
Nhớ. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Mời Như Tuyền.
Bây giờ mình mời một vị thính giả cuối cùng của chương trình nha. Hello.
Yeah. Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Andy, chào chú Ân, chào anh Việt Tấn, chào Tuyền.
Hi Andy. Dạ,
chào chú Ân. Trước lúc hỏi câu hỏi chính thì cho cháu hỏi cái câu hỏi câu này luôn. Nếu mà lúc người ta cậy nhà mình vô, nhưng trong lúc mà mình thì mình thủ súng sẵn sàng rồi để nó vô trong nhà là mình sẽ bắn, nhưng mà trong lúc đó thì mình gọi 911, mình để vậy không trả lời được không chú, để an toàn hơn. Thay vì dạ chứ mình
không
cái mở cái speaker lên thôi đừng chú, hay là sao?
Ok, nghe đây, đa số bây giờ anh em chúng ta xài toàn là điện thoại tai không, nhà ít có điện thoại treo lắm, do đó khi mình gọi 911 cảnh sát chỉ biết mình ở cái vùng đó và không biết nhà nào chắc chắn. Do đó phải nói cho rõ ràng địa chỉ số mấy và đường ở đâu. Ok không? Do đó thì cái rất là quan trọng, người ta hỏi ok, tôi tháo tìm lấy này kia, bất cứ địa chỉ nào. Và nhớ rằng không bao giờ hang up từ khi mà cái người, ok, ví dụ như mình đưa ở trong nhà, mình cầm súng, ok? Tụi nó đưa đập cửa rần rần ở ngoài, phải chưa vô nhà. Thì cái người mà 911 mà điều hành đó, họ nói câu ok, cảnh sát vừa tới rồi, khi thấy cảnh sát làm ơn đừng có cầm cái súng trên tay, mình để sát kế bên thôi, hiểu không? Có nhiều lúc cảnh sát nó còn ở bên ngoài, mà trong khi cái thằng cướp đã tới mặt mình rồi thì lúc đó mình cầm lên giật liền, không nói gì hết. Nhưng mà đừng có để hiểu lầm, cảnh sát vô đâu biết mình là nạn nhân trong nhà, cứ thấy mình cầm súng, Á Đông với Á Đông, thì bắt đầu xong, từ khi mình Á Đông mình nói ok cái người đó là Mỹ đen, Mỹ trắng, thì cảnh sát sẽ dòm cho nó khác nhau. Còn nếu nói cái người mà vô trong đó là cũng là Á Đông, nó vừa thấy mặt mình cầm cái súng mà mình lại cái tay chân quay dần dần, họ tưởng mình họ bắn lộn, mình cũng nguy hiểm lắm. Do đó phải bình tĩnh, nói cho tụi operator rằng tôi là người chủ nhà, tôi đưa mặc áo màu xanh hay gì, ví dụ như nếu mà ban đêm thì nói tôi là người Á Đông, tôi như thế vậy, cái người vô nhà tôi là một người da màu hay gì đó, phải cho ta biết. Nhưng mà không cúp điện thoại từ khi cái người, để mình nghe người operator người ta chỉ hướng dẫn mình thế nào để cho cảnh sát ngoài biết luôn. Ok.
Dạ. Nếu mà nó invade vô nhà mình là mình có quyền bắn với chú, cái đó là luật pháp là đúng, đúng không? Nó một khi nó đã vô,
nghĩa là nó đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp là lúc nào cũng dùng súng được hết.
Không cần biết nó có súng hay không.
Không cần biết nó có súng hay không.
Hello anh. Yeah, ok anh hả?
Rồi, câu hỏi thứ hai là chú identity theft. Identity theft mà mình phao rồi, nhưng mà mình làm sao để mình biết nó là bắt được người ăn cắp tín dụng của mình, hoặc là nó đã làm rồi người mà
okay.
Người mà
khi, nó bắt được. Một khi mà cháu bị identity theft thì lên TransUnion hoặc AQFast, lên đó lock cái account mình lại. Mình có quyền lock cái account không có tốn tiền. Và một khi ví dụ mình muốn mở một cái account khác thì mình vô trong đó mình có quyền unlock, tức là mở account mình trong vòng một tháng, hoặc là muốn mua nhà rồi nó cần check.
Tức là anh nói đây lock cái số social của cái account của
không, mình lock hết. Không ai apply được cái gì hết.
Thì cái số social đó sẽ bị lock, là không có ai được dùng cái số social để mở apply.
Nghĩa là tên, tuổi, ngày sinh tháng đẻ, cái gì liên hệ cho mình đều lock hết.
Yeah,
nhưng mà một khi mình có mua nhà thì nhà băng nó nói bây giờ tao cần check coi mình có đủ điều kiện mượn tiền không, làm ơn unlock thì vô đó tập á thì dễ lắm, vô trong cái Equifax của mình á mà mình phải sign up với nó nha, rồi bắt đầu nói là tôi unlock từ ngày mấy tới ngày mấy, do quý vị làm mình không cần phải gọi được, không tốn tiền. Còn nếu quý vị đồng ý cho mỗi tháng nó báo cáo với quý vị là có người nào vô người xong á thì mỗi tháng là mười mấy đồng.
Okay. À, con cô vào cái police report rồi mà không biết bắt được cái thằng criminal.
Ok. Yeah. Nếu muốn biết được hay không á, cơ quan nào báo cáo, nhớ giữ cái số của cảnh sát báo cáo là số mấy. Rồi gọi, trong đó nó có ông detective tên gì liên lạc với ổng. Ở đây gặp đồng bào có gặp trường hợp là gọi cái ông nó hoài trả lời thì làm ơn gọi cấp trên của họ. Nhớ kỹ mình là người trả tiền cho cảnh sát làm việc cho mình. Do đó quý vị mà gọi không được á, đừng có nghĩ là cảnh sát nó có súng mình sợ, nó không phải vậy đâu. Quý vị làm đúng á, tụi nó sẽ sợ mình. Lên, cầm lên cao hơn, tại vì đồng bào cứ gọi, nó gọi ông cảnh sát hoài, không thấy trả lời, cháu không biết phải làm gì. Làm gì, gọi lên cao nữa còn không gọi ông cảnh sát trưởng. Còn nếu ông cảnh sát trưởng không trả lời, lên gọi ông chí chí cao sổ của mình. Do đó trở lại lần nữa, người chí chí cao sổ trong vùng mình rất là quan trọng.
Ok.
À, dạ. Dạ, 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 như vậy là ok, vì mình muốn follow up nó từ bắt, cái thằng criminal chưa đâu mà. Oh. Mà không biết cách nào để liên lạc được, dạ.
Liên lạc với cái ông, ok, gọi ngay bóc cảnh sát đó, nói tôi có số báo cáo là số mấy đó. Ok. Tôi yêu cầu coi ai phụ trách cái kê của tôi cần hỏi. Còn họ mà không chịu trả lời gọi ship cảnh sát trưởng. Ok.
Dạ.
Còn nếu anh ở trong thành phố tôi 5 phút sau anh có câu trả lời.
Dạ. Không, dạ, ở Garland City, dạ rồi. Vậy thì có gì nếu mà cháu cứ request nó gọi, nói nó không trả lời, chắc phải nó gọi ông sát trưởng thì không lên chứ. Sao giờ?
Hoặc là ông City Council của cháu.
Dạ, rồi. Ok, vậy tôi cảm ơn chú Ấn nhiều nha.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gặp vào chương trình. À, đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình.
Dạ,
cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và mình hẹn gặp nhau vào thứ năm tuần tới chú Ẩn nha.
Dạ, năm tuần tới. Dạ, quý vị nhớ chuẩn bị đi xem ca sĩ Lương Tùng Quang trong cái ngày mà tôi thắng cử.
11 giờ trưa anh.
Dạ, 11 giờ trưa ngày 12 tháng 6 tại Hoa Tùng TV. Sẽ có những cái poster gắn ở mấy cái chợ trong tương lai.
Ok dạ, nha.
Nhất là anh em của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi chính thức mời tất cả anh em xuống. Ok nha.
Dạ vâng.
Cảm ơn.
Anh Trương Vẫn, là chúc sức khỏe đến anh cũng như gia đình. Và xin chào anh.
Dạ vâng. Xin chào tạm biệt.